Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường, số đầu tiên trong tháng 4 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau đây. Phần tin phản ánh về thị trường tài chính tuần qua. Trong tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm là bài viết Tín hiệu vui cho thị trường thép. Phần cuối là tiểu mục Nhận diện thương hiệu. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tuần này, thị trường xăng dầu trong nước lại tiếp tục tăng sau nhiều lần điều chỉnh giảm. Theo đó, bắt đầu từ 17 giờ ngày 5 tháng 4, giá xăng RON 92 đã tăng thêm 518 đồng một lít, lên mức 14.940 đồng một lít. Trước đó, vào lần điều chỉnh giá ngày 21 tháng 3, xăng RON 92 đã được điều chỉnh tăng 670 đồng một lít, lên mức giá bán lẻ 14.420 đồng một lít. Điều này tiếp tục khiến nhiều doanh nghiệp vận tải lo lắng, bởi trước đây hơn một tháng, họ phải thực hiện việc kê khai giảm giá cước từ 4 đến 29%. Sau hai lần điều chỉnh với mức tăng trên 1.000 đồng một lít, khiến nhiều doanh nghiệp kinh doanh vận tải đưa ra những ý kiến trái chiều. Ông Trần Đức Hiểu, Giám đốc doanh nghiệp tư nhân Hoa Mai nói.
Khi giá xăng dầu đã tăng lên thì chúng tôi chưa thể mà cũng không thể là liên tục thay đổi giá, bởi vì mỗi một lần thay đổi giá này là cái phần chi phí rất là lớn. Do vậy các doanh nghiệp rất là khó khăn trong cái việc mà điều chỉnh giá tăng liên tục như vậy, mà doanh nghiệp thì kinh doanh mặt hàng vận tải thì cái xăng dầu thì nó quyết định một phần trong cái cơ cấu giá thành. Do vậy là rất ảnh hưởng đến cái việc kinh doanh, bởi vì là liên tục thay đổi thì doanh nghiệp không thể thay đổi liên tục như vậy, bởi vì sẽ ảnh hưởng đến giá cả.
Vậy thì ông?
Vâng, chúng tôi chỉ mong muốn làm sao mà cái thời gian điều chỉnh giá xăng dầu phải được kéo dài hơn nữa, và mỗi một lần tăng giá giảm giá thì cái mật độ tăng thì thấp thôi, để khỏi ảnh hưởng đến cái việc giá cả thị trường.
Còn ông Phạm Quý Quỳnh, Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Taxi miền Bắc nói.
Đối với ngành đặc thù thì nó rất phức tạp trong cái việc mà chuyển đổi giá. Rất mong muốn là nhà nước có cái biện pháp sử dụng hữu ích quỹ bình ổn giá, làm sao mà để ổn định cái giá trong vòng từ 3 đến 6 tháng, hỗ trợ doanh nghiệp đỡ phải điều chỉnh lại cái giá cước vận tải.
Có thể thấy nếu giá xăng dầu trong nước liên tiếp có những điều chỉnh khó lường như thế này sẽ gây khó khăn cho nhiều doanh nghiệp trong việc có nên tăng hay giảm giá cước vận tải. Vì để thực hiện được việc này, chi phí khá tốn kém và mất nhiều thời gian. Do đó, Bộ Công Thương Tài chính và các ngành liên quan cần xem xét thị trường một cách kỹ lưỡng để giá xăng dầu trong nước được duy trì bình ổn trong một thời gian nhất định.
Mới đây, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên. Qua kiểm tra cho thấy, Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên thành lập được đội phòng cháy chữa cháy cơ sở gồm 20 đội viên đã được tập huấn nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy. Đối với các phương tiện chữa cháy gồm hệ thống báo cháy tự động, bình chữa cháy các loại, nội quy tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy, bể nước chữa cháy, hệ thống điện của đơn vị đều hoạt động ổn định, đảm bảo về phòng cháy chữa cháy. Để công tác phòng cháy chữa cháy tại đơn vị tiếp tục được thực hiện tốt trong thời gian tới, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy yêu cầu Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên cần củng cố hoàn thiện hồ sơ về công tác phòng cháy chữa cháy, duy trì bảo quản, bảo dưỡng và bổ sung đủ về số lượng, chủng loại phương tiện chữa cháy tại chỗ, tổ chức thực tập phương án chữa cháy tại chỗ 1 năm 1 lần, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn lối thoát nạn theo quy định. Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, sau thời điểm khó khăn về việc tìm đầu ra cho thị trường vật liệu xây dựng nói chung, ngành thép nói riêng, thời điểm Tết Nguyên đán 2016 và những tháng đầu tiên của quý 1 năm nay, không khí sản xuất giao thương hàng hóa tại các công ty, nhà phân phối đã sôi động trở lại. Đây được xem là tín hiệu vui bởi sản xuất thép đang là một trong những ngành công nghiệp mũi nhọn của địa phương.
Từ đầu năm đến nay, ba nhà máy cán thép chủ lực của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên với thương hiệu Tisco nổi tiếng thường xuyên chạy hết công suất. Nếu như 2 tháng đầu năm nay, hoạt động sản xuất của công ty chỉ đạt từ 50 đến 60% công suất, thì từ đầu tháng 3 trở lại đây, hệ thống máy móc thiết bị đã vận hành mãn tải. Trong quý 1 năm nay, sản xuất thép cán của công ty đạt 81.000 tấn, tiêu thụ 120.000 tấn, gồm cả phần tồn kho trước Tết, tăng gấp 2 lần so với tháng 2/2016 và gấp 1,5 lần so với cùng kỳ tháng 3/2015. Tại nhà máy cán thép Thái Nguyên, nếu như thời điểm trước Tết, tại kho nhà máy có đến 30.000 tấn thép bị tồn đọng, công nhân phải nghỉ việc hơn một tháng, thì nay sản phẩm ra lò đến đâu tiêu thụ hết đến đó. Thời điểm cao nhất tiêu thụ lên đến 2.000 tấn thép một ngày. Anh Nguyễn Thượng Thạch, kỹ thuật viên phân xưởng cán thép nhà máy cán thép Thái Nguyên phấn khởi nói.
Trong giai đoạn vừa qua, hàng sắt thép của nhà máy là không đủ đáp ứng cho thị trường. Thế thì qua những cái công việc hàng ngày và thực tế bán hàng của công ty cũng như nhà máy thì tinh thần làm việc của anh em rất là phấn khởi, hàng ra đâu là xuất hàng đấy, cho nên là cái khi công việc của mình sản xuất ra đã được tiêu thụ hết thì qua đó thì đời sống của cán bộ công nhân viên trong nhà máy cũng được nâng lên, cho nên là mỗi vị trí, mỗi khu vực làm việc của các đồng chí cán bộ công nhân viên trong toàn nhà máy là đều nâng cao trách nhiệm của từng vị trí một, làm thế nào đấy cho dây chuyền cán là chạy hết công suất trong giai đoạn vừa qua.
Đối với công ty cổ phần thương mại Hà Trung, nhà phân phối cấp 2 của thép Tisco Thái Nguyên cũng có nhiều nét tương đồng. Ông Đào Việt Trung, giám đốc doanh nghiệp cho biết, ngày 22 tháng 3 2016, biện pháp áp thuế tự vệ đối với phôi thép và thép nhập khẩu do Bộ Công Thương ra quyết định chính thức có hiệu lực cũng đã giúp thị trường thép trên địa bàn trở nên sôi động. Việc tiêu thụ thép của công ty đã bớt khó khăn hơn. Từ đầu năm đến nay, doanh nghiệp đã tiêu thụ khoảng 3.000 tấn thép.
Với chúng tôi, theo sự chỉ đạo của Tisco, chỉ đạo cấp 1 và cấp 2, vẫn đảm bảo cái nguồn hàng cho tất cả những người tiêu dùng các công trình và giá cả theo quy định của công ty Gang Thép Thái Nguyên và nhà phân cấp 1. Hiện nay tôi phụ trách địa bàn Quảng Ninh. Công ty Tisco quy định giá cho nhà cấp 1 và cấp 1, giao cho nhà cấp 2 bán nào tôi phục vụ đảm bảo để tất cả công trình và giá đảm bảo.
Sau khi biện pháp áp thuế tự vệ đối với phôi thép và thép dài nhập khẩu được áp dụng, công ty cổ phần Gang Thép đã có 4 lần điều chỉnh giá. Nếu như thời điểm trước Tết giá thép chỉ có 10,3 triệu đồng một tấn, thì hiện giá thép giao buôn là 11,3 triệu đồng một tấn, đã bao gồm VAT. Đây được xem là mức giá vừa phải, phù hợp với thị trường, giúp sản xuất của doanh nghiệp bớt bế tắc. Tuy nhiên, nhiều người tiêu thụ cho rằng bên ngoài đang có hiện tượng thổi giá. Điều này cũng đã được doanh nghiệp, nhà phân phối làm rõ. Còn bà Trần Thị Mai, giám đốc công ty Kim khí Hoàng Mai cũng đồng quan điểm.
Khi áp cái thuế tự vệ đấy thì mình cũng thấy có cái hiện tượng đấy xảy ra, cũng như bản thân doanh nghiệp cũng thế. Thấy các đại lý họ cũng cứ đẩy tiền lên đòi đặt hàng này, xong rồi dân cũng vậy. Dân mà cứ dự tính xây nhà bao nhiêu là cũng lại mang tiền ra để đặt hết. Thì cái hiện tượng đấy tự dưng là mặc dù trong công ty Gang Thép, ví dụ như mình là chuyên bán thép của Tisco mà, thì thấy trong công ty Gang Thép thì người ta chỉ lên 200, 250 hoặc 150 thôi. Nhưng ở ngoài là cứ thi nhau vốn lên 500, 600. Cái giá cả cái thời gian vừa rồi là ở ngoài có khi đẩy lên đến 2.000, xong rồi bây giờ lại đao về 1.000. Thế nhưng thực tế thì Gang Thép người ta mới lên là qua 3 lần lên chưa đến 1.000.
Dự kiến trong năm 2016, công ty cổ phần Gang Thép Thái Nguyên sẽ sản xuất và tiêu thụ 730.000 tấn thép, tăng 9.000 tấn so với năm ngoái. Con số trên có thể chưa lớn, nhưng việc sản xuất thép hết công suất, tiêu thụ ổn định cũng là những tín hiệu vui cho thị trường thép, mở ra nhiều hướng đi mới cho ngành công nghiệp mũi nhọn của tỉnh Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, thẻ là sản phẩm đã và đang được hệ thống các ngân hàng tập trung phát triển. Với tính năng chuyên biệt, mỗi ngân hàng sẽ đưa tới khách hàng những sản phẩm thẻ với những ứng dụng chuyên biệt nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu sử dụng. Và sản phẩm thẻ trả trước của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu ACB cũng được khách hàng đánh giá cao, ghi nhận tại chi nhánh Thái Nguyên.
Hiện Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu ACB đang phát hành 3 loại thẻ trả trước là Visa Master và thẻ ACB, JCB, Trung Đôi Hẹn Hò. Chị Nguyễn Thị Lâm, nhân viên dịch vụ khách hàng cho biết, với việc phát hành được 1.477 thẻ trong năm 2015, đã nâng tổng số thẻ trả trước của ngân hàng lên 5.969 thẻ, đã giúp ACB Thái Nguyên vinh dự được bình chọn là một trong những ngân hàng có sản phẩm thẻ tốt nhất với những tính năng ưu biệt.
Thẻ trả trước của ACB thì có một số cái đặc điểm nổi trội. Thứ nhất là thời gian phát hành thẻ nhanh, trong vòng 15 phút sau khi mà nhận đủ hồ sơ là khách hàng có thể nhận được thẻ rồi. Thứ hai nữa là sản phẩm thẻ thì được chấp nhận rộng rãi. Khách hàng có thể rút tiền mặt hoặc là thanh toán tại các điểm chấp nhận thẻ trên toàn thế giới. Thứ ba là tính bảo mật thông tin của cái thẻ này rất là cao, đảm bảo an toàn cho các giao dịch, nhất là giao dịch qua mạng. Thứ tư là sản phẩm thẻ này thì không yêu cầu duy trì số dư tài khoản thẻ, do đó là khách hàng có thể sử dụng được đến những cái đồng cuối cùng trong thẻ. Tức là nếu như mà số dư trong tài khoản thẻ của khách hàng có 0 đồng thì làm thẻ vẫn hoạt động bình thường.
Trao đổi với ông Cáp Trọng Thắng, Phó Giám đốc chi nhánh ACB Thái Nguyên được biết, năm nay ACB Thái Nguyên có kế hoạch phát triển 1.600 thẻ, trong đó tập trung vào 3 nhóm khách hàng tiềm năng chính là nhóm khách hàng doanh nhân năng động, yêu thích các sản phẩm công nghệ và hướng đến quản lý chi tiêu thông minh. Thứ hai là nhóm sinh viên các trường đại học, đặc biệt là sinh viên các trường kỹ thuật và công nghệ. Thứ ba là nhóm khách hàng quan tâm đến các tiện ích của sản phẩm như thanh toán hàng hóa, dịch vụ, mua sắm và dịch vụ thanh toán PayPal. Để hoàn thành chỉ tiêu phát hành thẻ, ACB cũng đã đưa ra nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn.
Thứ nhất là chương trình ưu đãi miễn giảm phí vào các ngày thứ tư hàng tuần. Thứ hai là chương trình ưu đãi giảm giá tại hệ thống CityMart và các trung tâm du lịch, giải trí, mua sắm. Thứ ba là chương trình lướt thẻ tặng quà tích điểm cho mỗi lần giao dịch và nhận quà vào cuối chương trình. Và cuối cùng là chương trình ưu đãi dành riêng cho thẻ GCB, ACB chung đôi hẹn hò với các ưu đãi như hoàn tiền cho giao dịch thanh toán đầu tiên tối đa là 500.000 đồng, tặng combo vé xem phim hoặc là bữa tối lãng mạn.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Tài chính thị trường. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau.